Chương 3. Bị bắt. Dấu hiệu cảnh báo đầu tiên xuất phát từ bầy hải âu. Hải âu phương Tây lưng xám luôn kêu lên tiếng khàn khàn khi con người đến gần. Đối với hải âu, con người thường là dấu hiệu có thức ăn, những mồi câu thừa hoặc những mẫu cá, thịt động vật mà họ đã giết. Một khi sư tử biển nghe hải âu bắt đầu kêu ré lên, chúng phóng trói chết xuống biển, những con đực, con cái, con một tuổi trong giây lát đều ùa nhau chạy, các mỏm đá trống trơn, chỉ còn lại những con sư tử biển con. Từ giữa đám sư tử biển con, rêu riêng ngẩng cao đầu và chớp mắt kinh ngạc. Những con trưởng thành tất cả đều phi xuống nước. Rêu ri và những con sư tử biển con còn lại kêu inh ỏi, đôi mắt tròn mở to và miệng há hốc, song mẹ của chúng hoàn toàn bất lực. Ngay cả một con sư tử biển bị Stiller tận tụy nhất cũng không có khả năng vừa bơi mà miệng vừa ngậm lấy con của mình chỉ bằng cỡ một con chó. Thế rồi, con người xuất hiện. Trông có vẻ kỳ lạ, đối với những con vật to lớn thế kia lại sợ hãi ba người đến từ một chiếc thuyền. Trong một trận đấu cân sức, bất kỳ con sư tử biển đực nào sắp trưởng thành cũng có thể hạ một người đàn ông mạnh nhất. Những con đực có cách giải quyết với kẻ xâm nhập bằng cách chồm lên và đẹp, bẹp đối thủ. Tuy vậy, có điều lạ là ngay cả trong các cuộc tàn sát của sư tử biển trước đây, những con đực đã không hề giết con người. Một con đực nổi giận sẽ rượt đuổi kẻ xâm nhập đến rìa lãnh thổ của nó, nhưng không đi xa hơn. Thậm chí khi đối đầu với nhau, loài Steller dường như không bao giờ đánh nhau tới chết. Khi một trong hai con quyết định bỏ cuộc, nó lúc lắc cái đầu ra dấu đầu hàng, còn con kia sẽ để nó đi khỏi. Sư tử biển đặt ra những giới hạn về bạo lực của chúng, thế nhưng trong nhiều năm, con người thì không. Trong hàng trăm năm hoặc hơn, sư tử biển và hải cẩu đã bị giết vô tội vạ. Con người đã dùng súng lục, súng trường, súng bắn đạn ghép, súng máy, thậm chí bom nhỏ và lựu đạn, kể cả gậy vung lên như đánh bóng cricket, đập vào sọ của những con vật. Những người giết đều có lý do của họ, tất cả họ vinh vào lòng tham và hoặc các quan điểm sai lầm. Cư dân tin một cách mù quáng rằng sư tử biển đã ăn quá nhiều cá trong đại dương khiến cho con người không còn gì trong mẻ lưới họ kéo lên cả. Thợ săn được trả thêm tiền cho công việc tìm giết những con vật này để lấy da đầu hoặc tai mang bán. Sư tử biển Steller cũng bị giết để bán cho những người tin lầm rằng dược liệu làm từ các phần của cơ thể sư tử biển sẽ giúp cho họ mạnh khỏe và cường dương. Cũng như bò Bison Bắc Mỹ, sư tử biển Steller đơn giản chỉ là một thách thức đối với thợ săn thích giết các sinh vật to lớn với mục đích thể thao. Lúc đầu, sư tử biển to lớn đã bị giết dễ dàng vì chúng không biết sợ con người. Bất kỳ thợ săn gầy nhằn nào có một khẩu súng cũng có thể bước đến và bắn một con đực đang bảo vệ lãnh địa rất khó chiếm của nó, hoặc đánh văng óc một con cái nếu nó ở lại với con nó. Cuộc tàn sát thật không thể tưởng tượng được. Toàn bộ các bãi sinh sản bị hủy diệt cho đến con cuối cùng. Con sư tử biển hiểu ra rằng ở lại là bảo vệ con hoặc lãnh địa là vô ích. Làm như vậy thì chỉ có nghĩa là cả cộng đồng của chúng sẽ bị tiêu diệt. Để sống sót, sư tử biển đã học cách bỏ chạy khỏi con người và súng đạn của họ. Giờ đây, một tiếng vỡ đanh gọn, một tiếng đá rơi đôi lúc cũng làm chúng sợ hãi, chạy tán loạn ra biển. Vì vậy, khi ba người đàn ông trên thuyền đặt chân xuống đảo Stanriori, mẹ của Riori bỏ chạy ra biển cùng với những con cái khác. Rồi từ mép nước, nó căng mắt quan sát những gì đang xảy ra, nhưng thị lực yếu kém của nó chỉ cho thấy hình ảnh lờ mờ khi ba người bước lên giữa đám sư tử biển con còn quá nhỏ không đủ sức bỏ chạy. Nó không thể thấy được những gì người ta đang làm gì. Họ cúi xuống với bàn tay thành thạo, nhấc lên từng con và đặt chúng vào một cái chuồng lưới sắt. Nó cũng không thể thấy lúc đó một người gật đầu về phía Jerry và người khác thì cúi xuống bắt hắn cho vào chuồng. Lúc thuyền nổ máy ra đi, con sư tử biển mẹ lao nhanh trở lại bãi đá xám, vội vã đến ngay chỗ mà nó thường ở với bên Jerry. Nó cất tiếng gọi với những sư tử biển con còn lại. Ash, Ash. Lúc đó đánh hơi và biết rằng đấy không phải con của nó. Nó hất mạnh sang một bên. Trong hơn 3 tuần, nó ở lại chỗ hai mẹ con thường gặp nhau và kêu thống thiết Ash, Ash. Nó xem xét con sư tử biển con tha thẩn gần đấy, từng con một, song chẳng bao giờ nó gặp lại Ryoji. Người ta nhấc Ryoji lên qua phay đuôi, ấn hắn vào chuồng lưới sắt và đưa xuống thuyền. Có tất cả 10 con sư tử biển con bị nhốt trong 10 chiếc xuồng, rồi thuyền nhắm hướng vào đất liền. Sau đó những chuồng phát ra tiếng la inh ỏi được chuyển sang một chiếc xe tải. Xe tải này to, giống như chiếc xe chở bưu kiện vận dụng, phía sau có vải bạc cuốn. Từng con một nằm trong chuồng được đặt vào lòng xe có trải cát. Ryoji đã quen với cát dưới chân mình, vì vậy lớp cát dày 5cm dưới đáy chuồng làm hắn cảm thấy êm ái và dễ chịu. Đấy là thứ êm nhất mà Ryoji từng được tiếp xúc ngoài trừ mẹ của hắn. Cửa vải bạc đóng lại, che khuất ánh nắng, tiếng máy xe tải gầm rú để khởi động, bỏ lại phía sau dư âm của biển cả. Những người đã bắt Ryoji không phải là những người đi săn hoặc giết sư tử biển. Họ là những người thu thập, hoạt động có giấy phép để bắt động vật cho các phường thú. Một đạo luật mới về bảo vệ động vật biển có vú sắp có hiệu lực. Như vậy thì chẳng bao lâu nữa sẽ cực kỳ khó khăn để có được một giấy phép bắt sư tử biển với bất kỳ lý do gì. Kể cả trưng bày cho công chúng, song vào lúc này vẫn còn làm được một cách hợp pháp. Những người thu thập đã xử lý và vận chuyển số sư tử biển con với sự thận trọng cao nhất. Trong 2 ngày đêm, họ lái liên tục, chỉ dừng lại để đổi tài xế và lấy thêm xăng. Họ tắm sư tử biển con bằng một vòi nước có ở các trạm xăng. Ngoài cách ấy ra thì họ còn làm được gì hơn để tạo ra sự dễ chịu nào cho chúng? Họ biết tốt nhất là mang chúng đi thật nhanh đến nơi mà chúng sẽ được sống. Rất may là những người thu thập đủ biết rằng không nên mang sư tử biển con trong cái túi vải bạc chỉ chừa đầu ló ra ngoài. Cách này đã làm trước đó đối với sư tử biển con ở Stiller bị bắt để thử nghiệm. Chúng không thể chịu được sự gò bó như vậy mà vùng vẫy trên đường đi. Một số con cố gắng quá mức và vất vả đến nỗi chúng bị chết vì quá nóng. Ryoji không được cho ăn trên chuyến đi, song đấy không trở thành vấn đề. Ít ra là không phải bây giờ, ở tuổi hắn. Hắn có thể đi xa đến 1 tuần mà không bị ốm yếu do cái đói. Trong môi trường hoang dã, có lẽ hắn đã phải chờ lâu như thế trong khi mẹ hắn ra biển tìm thức ăn. Sư tử biển con chủ yếu chỉ ngủ, trừ khi đường quá sốc và dạ dày chúng khó chịu và có một số con nôn ra. Rốt cuộc, cửa sau xe mở ra, Ryoji chớp mắt bởi tiếng kêu có két và ánh sáng đột ngột. Hắn không biết gì cả, song tương lai của hắn sắp được định đoạt. Xe tải đã đến công viên Marywood. Theo một hợp đồng trước đây, những người thu thập sẽ chuyển giao 2 trong số 10 con sư tử biển con cho công viên này. Có 2 nhân viên của công viên đang đợi để nhận. Lòng xe lắc lư khi có người leo lên. Có một người nói, tôi sẽ lấy con đó và con đó. Thế là Ryoji và một con nữa, con cái, nằm trong chuồng được nhấc lên và mang ra khỏi xe. Cả 2 con được đưa đến một khu rào rộng lớn gọi là phức hợp hải cẩu. Được bao quanh bởi hàng rào cao màu xanh, lá cây nối với nhau bằng xích. Bên trong, nền được đổ bê tông trơn láng. Một đoạn dốc dẫn đến một bồn tắm to quá khổ chứa đầy nước ngọt. Nền bê tông sẽ thoải mái cho sư tử biển con vì trước đây chúng vẫn quen với đá. Trên nền có một khoảng được nâng cao để làm nơi tắm nắng cho chúng. 2 sư tử biển con lưỡng lự trước khi ra khỏi chuồng. Chúng cho là chuồng dù sao cũng quen thuộc hơn cái chưa biết. Nhưng rồi Ryoji rụt rè bước lên nền bê tông. Có một đường băng nghiêng dẫn lên bồn tắm và hắn chẳng cần được bảo phải làm gì. Theo bản năng, hắn leo lên đường băng rồi dừng lại và đánh hơi mặt nước có mùi lạ. Đấy là nước được khử trùng bằng clo. Ryoji chưa hề được ngửi mùi lo bao giờ. Song với tất cả những thứ mới khác lạ sắp ập đến, chẳng mấy chốc hắn đã quen dần. Rồi đến nàng sư tử biển con cũng ra khỏi chuồng. Cả 2 bắt đầu xem xét môi trường mới của chúng. Sau ngày hôm ấy, một nhóm kỹ thuật viên và những người giúp việc tập hợp tại bãi rào của hai chuồng con sư tử biển con. Thầy thú y Ron Stowlow và Stan Silic, hai người huấn luyện viên Escomer và Diren Rao, là người chăm sóc thú John Benner, cùng nhau quan sát chúng với vẻ thích thú pha lẫn lo ngại. Họ biết rằng hai sư tử biển con này giờ đây được mang tên Ryoji và Blitner. Được đặt theo tên của thượng nghị sĩ Mark Govan và vợ ông, cần phải cho ăn, mặc dù không muốn, song họ buộc phải dùng đến ống xúc dạ dày để bơm thức ăn lỏng. Luồn một ống nhựa vào cổ họng của chúng và xuống đến dạ dày sẽ rất khó chịu đối với mọi người, đặc biệt là với Ryoji và Linder. Song đấy là cách duy nhất để cho ăn. Các nhà khoa học khác đã thử nghiệm nhiều phương pháp cho ăn đối với sư tử biển con Stellar trong môi trường nuôi dữ, hầu hết đều không thành công. Trong một lần thử nghiệm cách đây rất lâu, 80 sư tử biển con đã được cứu sống khi chúng bị cuốn trôi trên bờ đá sau một cơn bão. Chúng sẽ chết vì không có mẹ. Những người cứu nạn đã thử từng cách một mà họ nghĩ ra để chúng dùng một loại sữa đặc biệt. Họ thử với chai có các loại núm khác nhau, nhưng sữa chảy đầy ra những ngón tay của họ. Thậm chí là họ còn thử rót sữa lên các gân vây bơi của chúng, vì chúng ta đã quan sát thấy rằng sư tử biển con thường hay múc vây bơi của chúng. Giống như em bé múc ngón tay cái hoặc múm vú giả. Song cách này cũng không hiệu quả. Trong lần thử nghiệm thất bại ấy, 73 trong số 80 con sư tử biển đã chết vì không chấp nhận sữa bằng bất kỳ phương pháp nào nói trên. Cuối cùng thì họ phải đưa ra sữa vào dạ dày của chúng bằng ống nhựa. Không ai muốn như thế, song cách này lại có hiệu quả. Giờ đây những người ở Marywood đi đến bãi rào với các trang bị cho ăn. Linon lùi ra xa, song Georgie đánh hơi trong không khí cả hai bên trái lẫn bên phải. Hắn bắt đầu từ từ lê mình qua lại, lắc lư vai và hông thật mạnh, cố làm ra vẻ như hắn là một con vật cực kỳ hung dữ. John Banner, một người cao to nhưng ôn hòa, mỉm cười nói: "Nào, Georgie, cậu là một tay xấu tính. Chúng tớ đến để cho cậu ăn đây, chịu chứ. Đừng nóng nảy như thế. Nhưng đây là cách duy nhất thôi đi nhé." Rồi họ đi vào bãi rào, Georgie vội vã lùi ra xa bên cạnh Linner. John Banner ôm tồn bảo: "Tớ hứa là không làm gì hại cậu đâu." John Waller hỏi: "Anh có muốn giữ hắn không?" Rồi anh bắt đầu bôi thạch dầu vào đoạn đầu, khoảng hơn nửa mét của cuộn ống nhựa mềm dài đường kính 2,5cm. Làm như vậy thì ống sẽ trượt dễ dàng hơn xuống cổ họng của Georgie. John Banner đặt xuống một chiếc đệm đấu vật đã cũ nát. Anh kéo thật chậm để không làm cho Georgie hoảng sợ. Rồi anh từ từ tiến đến Georgie và tóm lấy hắn như một đứa trẻ, kẹp vào nách. Georgie mau lẹ rút đầu ra và John Banner để hắn thoát. Trên bàn tay anh còn vướng lại mấy vệt máu đỏ tươi. Anh vẫy bàn tay bị thương vào Georgie. "Georgie, như thế là không đẹp, cậu xấu nết quá." Được cảnh báo từ trước, lần này thì John Banner tóm vào gáy nổi cơ bắp của Georgie, nhấc hắn lên và đặt một cách thô bạo xuống chiếc đệm. John Banner đi ra để lau rửa vết thương, thì Escomer, một người gầy nhưng khỏe thay thế, anh quỳ xuống đè ngang qua cơ thể đang vùng vẫy của Georgie. Bằng động tác nhanh chóng nhưng thận trọng, anh túm lấy lông và da dưới hàm của Georgie rồi kéo căng ra. Ấy thế mà hắn không mở miệng, hắn vẫn giữ chặt như thế và cố tìm cách cắn đến nỗi trong trắng mắt của hắn lộ ra, cho thấy sự sợ hãi và cuồng nộ. Đêm súp vẫn giữ chặt gáy của Georgie, rồi tới Stan Stilic, còn John Swanlow phụ giúp. Họ từ từ ấn một đầu ống nhựa trơn tuột vào giữa hai hàm răng nhỏ sắc của Georgie. Georgie cố tìm cách cắn nhưng không thể làm được. Hắn thử nôn ống nhựa nhưng cũng không được nốt. Hoảng sợ và khó chịu, hắn vật vã với từng cm đường ống đang thọc vào cổ họng và luồn dần xuống dạ dày. Thế rồi, George Wallace rót một loại chất sệt xám từ một bình đựng qua phễu cắm vào một đầu của ống. Chất sệt này là hỗn hợp giàu dinh dưỡng gồm các bột cá thu, kem đánh, bột đậu nành và các loại vitamin. Nó rất giống với sữa của sư tử biển mẹ. Dần dần bụng của Georgie phồng lên đáng kể. Ron rút phễu ra khỏi ống. Anh kê miệng vào đầu ống và thổi mạnh để đẩy phần thức ăn cuối cùng trong ống vào dạ dày của Georgie rồi nói: "Như vậy là việc của tôi xong rồi đấy." Họ nhẹ nhàng rút ống ra. Georgie nấc nhẹ một tiếng làm tất cả bật cười. Thế nhưng tiếng cười chưa dứt thì bỗng Georgie nôn thốc nôn tháo, bắn chất sệt xám vào mọi người. Mọi thứ trong tầm nôn của hắn làm họ cười to thêm. Khi tiếng cười đã tắt, có ai đó rầu rĩ hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta không thể cho hắn một chai vừa phải hay sao?" George Wallot lên tiếng: "Tôi có tin buồn và tin vui đây. Tin buồn là chúng ta phải bắt đầu lại tất cả. Thế còn tin vui là gì?" "Tin vui là chúng ta phải làm việc này mỗi ngày 4 lần. Trong bao lâu?" "Cho đến khi chúng tự ăn được thức ăn đặc 6 tháng. Cũng có thể 1 năm, ai mà biết được."